Thí dụ như thế này, ở trong gia đình mình có cha có mẹ. Bây giờ cha mẹ già ở nhà giữ con cho mình, nấu cơm cho mình, dọn dẹp cho mình. Thôi cuối tuần mình để cho cha mẹ được nghỉ ngơi, tuần 5 ngày rồi. Lâu lâu mình kẹt lắm mình mới nhờ cha mẹ thêm overtime, tức là nhờ tới cái cuối tuần. Còn nếu có thể được, để cho cha mẹ nghỉ ngơi cuối tuần. Nhưng ngược lại, cha mẹ được các con thương yêu, chăm sóc, thì cha mẹ cũng tập dễ dàng một chút để cho con cháu nó nhờ. Nhiều khi mình khó quá theo kiểu Việt Nam thì đôi khi nó làm mà nó sợ, nó không dám tới gần. Rồi mình lại cảm thấy là cuộc đời mình sao không ai tới thăm, cô đơn quá. Thành thử nhiều khi mình cũng phải người này nhường chút, người kia nhường chút. Ta gọi là cái gì? Cái đó gọi là kính sự thượng tọa đó. Tức là ở trên thì lân mẫn tới người dưới. Người ta cũng đâu phải người ta rảnh rỗi đâu mà mình bắt phải như thế này thế kia, cũng đi làm hết mà. Thì nếu cha mẹ là những bậc trưởng thượng, ông bà là các bậc trưởng thượng thì dễ một chút. Rồi con cái nhìn lên thấy ông bà mình vậy thì mình cũng chăm sóc một chút. Tức là có qua có lại, người này nhường người kia, cái nhịn người nọ chút chút vậy thì pháp chứ có mạt. Mà nếu mà mình tốt nữa đó, cuối tuần chở cha mẹ đi chùa, mình chở cha mẹ đi chùa, hoặc là mình chở cha mẹ đi nhà thờ. Ở trong chùa cũng vậy. Bây giờ thời đại văn minh, mình đi học, mình có bao nhiêu bằng cấp không cần biết, nhưng mà mình đừng quên rằng cái ngày mà mình thế phát xuất gia, thầy mình là người độ cho mình chập chững bước vào đạo mà. Bây giờ mình có bằng cấp, mình có học giỏi, thì cũng đừng quên người đó vẫn là thầy của mình. Cũng giống như ở nhà vậy đó. Bây giờ mình có đỗ kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ gì không cần biết, nhưng cha mẹ mình thủy chung vẫn là cha mẹ của mình. Dù mình nói tiếng Anh như gió, nhưng mà cha mẹ mình không biết nói tiếng Anh, phải không? Mình đừng có khinh thường. Nhờ như không biết tiếng Anh là bởi lo đi làm để nuôi mình đó. Rồi bây giờ mình có được cái bằng cấp, hay mình trở về là mình chê vai cha mẹ, cũng không nên. Rồi anh em vậy, người anh mà có dở hơn em cũng không vì vậy mà khinh thường. Cho nên ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ cũng dạy, khi mà mạt pháp thì sao? Con người bất kính thượng trung hạ tọa, bà la môn tụ hội vô thù, uyển bát tác thanh thực tất tiên khởi, khứ tụ qua giác tăng thể toàn vô. Tổ Quy Sơn dạy vậy. Khi mà con người mà là không có còn kính trọng các bậc trưởng thượng nữa, tụ hợp lại thì không có nề nếp, bà la môn tụ hội vô thù. Ăn cơm rồi đứng dậy trước, ăn cơm thì khua chiêu, khua chén, khua đũa, uyển bát tác thanh, thực tất tiên khởi, ăn rồi đứng dậy trước. Pháp Hòa nhớ ngày xưa ở Việt Nam học kỹ lắm. Một cái bài học mà mình đi vô trong lớp học mình học á, là khi nào mà mình ăn cơm rồi mà có việc cần đứng dậy á, mình phải khoanh tay lại, mình nói con xin vô phép đứng dậy trước. Thì bây giờ mình nói cho nó dễ ấy, mình nói dạ xin phép, đúng không? Dầu người lớn với nhau mình cũng nói câu đó à. Ngồi ăn cơm với nhau mà có việc cần gì cái mình nói anh chị ngồi chơi, tôi xin phép tôi đứng dậy tôi đi đằng này chút. Có phải vậy không thưa quý vị? Bởi vì mình còn kính trọng nhau mà, cho mình phải nói câu đó. Mặc dù cái câu đó nó mình nghe hoài nó đơn giản, nhưng mà thật là một cái sự tôn kính. Cho nên nếu mà chúng ta còn đối xử với nhau, còn có tương thân tương kính với nhau, thì đâu có đến nỗi mạt. Cho nên quý vị nói mạt rồi mình cứ buông xuôi, không được. Ở trong thời mạt mình làm cái gì để nó cứu vãn, đừng đến nỗi mạt. Mình làm được, mà nãy giờ Pháp Hòa nói mình làm được. Mình còn tôn trọng chánh giáo, mình còn cố gắng mình điều chỉnh cái nóng, bớt đi cái sân ác của mình. Mình còn làm được cái việc kính sự thượng tọa. Có nhiều khi mình ở trong xã hội này có nhiều điều, có nhiều cái câu chuyện rất là thương tâm giữa con cái và cha mẹ, mà ngày nào trên chùa quý thầy cũng nghe hết. Hết chuyện này tới chuyện kia mà quý vị nghe quý vị đau lắm, phải không? Thành thử ra Pháp Hòa tin rằng ở trong đệ tử Phật không có đến nỗi đâu. Cái điều thứ tư là ái lạc chánh pháp. Ái là còn biết thương yêu chánh pháp, vui sướng khi nghe pháp, vậy chưa đến nỗi mạt pháp. Giờ đây mình có ái lạc chánh pháp không? Có chứ, không có đâu ngồi đây, phải không? Mình có ái lạc chánh pháp. Mà mình có ái lạc chánh pháp thì chánh pháp còn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người ta không còn thương thích kinh điển nữa thì mình in kinh ra để làm gì? Người ta không còn thích nghe băng dĩa nữa thì mình đâu có sang ra làm gì. Cho nên còn thích giáo pháp, còn ghiền nghe chánh pháp đỡ lắm. Mà quý vị biết không, khi mà ở trong trái tim của mình, khi mình ở trong lòng của mình, trong tâm của mình, mà mình có được những lời kinh ấp ủ ở trong này, nó hay vô cùng vô tận, nó nhiệm màu vô cùng vô tận. Mà ai được cái đó mới cảm được cái điều Pháp Hòa nói. Còn quý vị nào mà chưa, nãy giờ Pháp Hòa nói quý vị nói trời làm gì yêu dữ vậy. Thí dụ như cái cỡ tuổi Pháp Hòa ha, qua đây hồi 12 tuổi nha, đi học thì cám dỗ nó cũng nhiều lắm, đâu có ít. Nhưng mà tại nhờ cái là mình có ái lạc chánh pháp, thấy không? Cho nên mình cảm thấy rằng không có cái chỗ nào vui bằng chỗ chùa. Mặc dù nó không có rần rần như cái kiểu ở ngoài đời là tiếng trống tiếng kèn, nhưng mà thích lắm. Nghe tụng kinh thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng ở trong lòng. Mình thuộc được một bài kinh mình vui ơi là vui. Mình hiểu được một chút Phật pháp, mình sáng rực trong tâm mình. Thí dụ quý vị không biết chánh pháp là gì, không biết tượng pháp là chi, không biết mạt pháp là gì, mà hôm nay tới đây nghe được chánh tượng mạt cái vui không? À, mình hiểu cái gì là chánh, là tượng, là mạt. Rồi nhiều khi mình nhìn bàn thờ mình thấy, tôi không hiểu tại sao trên bàn thờ để bông, để trái, để nhang, để đèn, nó rườm rà gần chết. Phật tử mà nói chữ rườm rà gần chết là khổ lắm. Trái cây là tượng trưng cho quả, hoa là tượng trưng cho nhân. Ngay trên bàn thờ Phật nói lên đạo lý nhân quả. Hiểu được vậy cái tự nhiên vui không? Lạc chánh pháp. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ, nước là tượng trưng cho từ bi. Trên bàn thờ đầy đủ giáo lý nhân quả, trí tuệ, từ bi. Vui không? Vui lắm. Tại sao đốt hương? Hương là tượng trưng cho chánh hạnh. Mùi hương là mùi thơm của người có đức hạnh. Cho nên thắp cây hương lên, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức, bồ đề trồng gieo. Hiểu được như vậy rồi gọi là lạc chánh pháp, vui với giáo pháp. Càng nghe càng thấm, càng hiểu càng thích. Khi nào mà tâm mình còn thích nghe Phật pháp, mình cảm thấy mỗi một lần trong lòng mình nó buồn, mình khổ, mình nghe kinh nó giải tỏa cho mình nhiều lắm. Đó, tốt đó. Cho nên Pháp Hòa có làm bài thơ lời kinh như thế này: dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lấy người trong giấc mộng chung thuở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn ngu vui. Kìa, ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chung tỉnh thức, lay tình nhân gian. Khi mình nghe mình tụng kinh, khi mà mình nghe tụng kinh mà mình tâm mình nó được như vậy đó, làm gì mà tâm bồ đề mình lui, lâu lâu nó lung lay một chút thôi. Như vậy để cho đại chúng thấy á, là mình là người Phật tử, mình có thể đóng góp được cái gì để cho Phật pháp trường tồn. Quý vị thường nói câu đó đúng không? Con cầu mong cho Phật pháp trường tồn, cầu mong cho pháp luân thường chuyển. Pháp luân là gì? Là cái bánh xe pháp. Thường thường quý vị thấy có một cái bàn tay rồi người ta vẽ cái bánh xe trên cái bàn tay mà hay in trong các quyển kinh quyển sách đó. Đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho gì? Pháp luân thường chuyển. Lấy bàn tay của mình chuyển Phật pháp. Cho nên mình càng nghe kinh, mình càng học kinh thì mình càng vui, càng thích. Được như vậy gọi là ái lạc chánh pháp, mạt pháp không đến nỗi. Cái điều thứ năm chúng ta gọi là thiện hối sơ tập. Thiện hối sơ tập là sao? Tức là khéo giải thích rõ ràng, kỹ lưỡng chữ nghĩa trong kinh, xử lý rõ ràng để cho mọi người nương theo đó mà tu học. Như vậy có mạt pháp không? Không có. Thí dụ bây giờ quý vị thấy nè, kinh điển được quý hòa thượng chư tôn đức giải thích đủ hết, muốn nghe giảng giải kinh gì cũng có hết. Quý vị muốn nghe giảng giải kinh Pháp Hoa cũng có, quý vị muốn nghe giảng giải kinh Niết Bàn cũng có, kinh Pháp Cú cũng có, kinh Di Đà cũng có, kinh Bát Đại Nhân Giác cũng có, kinh Thập Thiện cũng có, kinh Nư Bà Tắc cũng có. Bất cứ thứ kinh nào quý vị muốn hiểu rõ đều có chú giải rõ ràng hết. Và còn có người nói cái đó, còn có người nghiên cứu tìm tòi cái đó, thì chánh pháp chưa đến nỗi mạt. Ở trong cái mạt mà mình làm được việc đó. Giống như quý thầy, mỗi người tùy theo khả năng, chú thích giảng dạy kinh điển cho quý vị Phật tử nghe. Rồi mỗi một vị Phật tử gặp bạn đạo, gặp người mới phát tâm, cố gắng giảng giải theo khả năng của mình để truyền bá cái đó. Mạt không? Đâu có mạt đâu. Chùa chiên truyền hết người này truyền tới người nọ. Cho nên giờ quý vị nghe quý thầy giảng, rồi quý vị cũng đem cái này nè, quý vị nghe bất cứ bài giảng nào, mai mốt mình gặp bạn bè ai cũng hiểu cái gì cái mình nói lại cho người ta nghe. Ai đã từng làm chuyện đó chưa? Có không? Có chứ sao không được. Gặp bạn bè ai khổ mình giải khổ, giúp người ta, nói cho ta nghe để ta bớt khổ. Ai bị một cái gì đó chúng ta đến, chúng ta tận tình, chúng ta giúp đỡ, chúng ta an ủi, chúng ta giải bài. Như vậy thì chánh pháp chưa mạt. Mạt pháp chưa có mạt. Chưa thật sự mạt. Chánh pháp cũng không có mạt. Mặc dù chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp, nhưng nếu chúng ta nghe được năm điều này chư tổ dạy, thì chúng ta cảm thấy rằng trong năm điều này chúng ta làm được. Ai làm được một cũng tốt, làm được hai cũng quý, làm được ba cũng tốt, làm hết càng tốt. Mà nãy giờ Pháp Hòa thấy không có khó. Khó ở cái chỗ là nóng với tức thôi, chứ còn mấy kia mình làm được. Thí dụ như giờ đó, quý vị nhớ quý vị bước vô chùa, cổng chùa người ta hay để Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển. Tức là mình nguyện cho mặt trời Phật pháp luôn được chói rọi trong nhân gian, gọi là Phật Nhật Tăng Huy. Còn bên này thì mình cầu mong cho bánh xe chánh pháp vận chuyển mãi không dứt. Mà quý vị thấy có nhiều khi một ngày đúng là mình gọi là chuyển bánh xe pháp. Mình vô xe mình cũng có băng giảng nha, vô nhà cũng có băng giảng nha, đi lên giường ngủ rồi cũng mở băng giảng nha. Có nhiều khi thầy cũng tốt lắm, thầy nói xong cái mình ngủ mất tiêu. cho nên thầy cũng chuyển dữ lắm. Chuyển ở cái chỗ là thay vì mình nằm mình lăn qua lộn lại mình không có ngủ, mà nghe thầy nói một hồi nó em cái mình ngủ. Cho nên thầy cũng là bài thuốc ngủ, thay vì mình uống thuốc ngủ. Cho nên Phật Nhật Tăng Huy Pháp luôn thường chuyển. Quý vị để ý đi, nếu trong nhà của mình lúc nào mình cũng có cái sự hành trì chánh pháp, bảo đảm trong nhà của mình sẽ mưa thuận gió hòa. Bảo đảm. Cái chuyện mưa thuận gió hòa ở bên ngoài đâu chưa thấy, nhưng mà ít ra ngay trong gia đình mình cũng đã có cái sự mưa thuận gió hòa. Bởi vì mỗi khi mình muốn hét con á, thì mình dừng lại liền, càng hét nó càng bỏ đi. Giận quá, mày đi đâu mày đi khuất đi, tao không cần mày. Trời, nó chờ câu đó đó nha. Nó chờ cái câu đó đó, chứ không có bao giờ nói câu đó. Nói câu đó là lỗ lắm đó. Rồi tới hồi nó đi cái mình mới đi ra, mình nói mình ly theo nó. Rồi bắt đầu mình phải tốn tiền phone, mình tốn đủ kiểu hết trơn á, thấy không? Cho nên dừng được câu đó, trời, nó đỡ tốn nhiều thứ hơn. Quý vị tin không? Bị rồi. Nó nói được vậy chứ. Tao không cần mày. Nó nói I know. Và nếu mà nó dễ thương nữa, nó nói me too. À, cái đó bắt đầu lắm thì thế mình mới sao, mình khổ lắm. Cho nên mình dừng được ngay cái lúc đó đỡ khổ vô cùng. Cho nên mỗi ngày mình mới nguyện hoài,